Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabua theo dõi tin tức.
Vatican buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời tại lãnh thổ của Vatican.
Vatican, ngày 6 tháng 10, Vatican thông báo về việc buộc đeo khẩu trang trong lãnh thổ của Vatican để ngăn ngừa sự lây lan virus corona.
Trong thư đề ngày 6 tháng 10 gửi cho các vị đứng đầu cơ quan của Vatican, Đức cha Fernando Verge, Tổng thư ký của Phủ Thống đốc Thành Vatican nói rằng nên đeo khẩu trang ở ngoài trời và ở tất cả những nơi làm việc, nơi mà không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo giữ khoảng cách. Đức cha Verge nói thêm rằng các quy tắc mới cũng áp dụng cho các lãnh thổ của Tòa Thánh ở Roma nằm bên ngoài Thành Vatican. Đức cha Tổng thư ký của Phủ Thống đốc Thành Vatican viết trong thư, tại tất cả các môi trường, quy định này phải được tôn trọng không ngừng. Ngài mạnh mẽ khuyến nghị rằng tất cả các biện pháp khác để hạn chế virus cũng phải được tuân thủ. Vatican đưa ra quy định này sau khi miền Lazio, bao gồm Roma, đưa ra nghị định mới bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài từ ngày 3 tháng 10 với khoản tiền phạt 400 euro đối với những người không tuân theo quy định. Biện pháp này áp dụng 24 giờ một ngày, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và những người tập thể dục. Tính đến ngày 5 tháng 10, miền Lazio đã có 8.142 người dương tính với COVID-19. Miền này cũng là nơi hiện có số bệnh nhân đang phải chăm sóc đặc biệt cao nhất trong số tất cả các vùng ở Ý.
Đức Thánh Cha khẳng định, nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được gì trong việc truyền giáo.
Vatican, trong cuốn sách Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được việc gì, được biên tập bởi nhà sách Vatican và nhà xuất bản Thánh Paulo, thuật lại cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha do ông Gianni Valente thực hiện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội hoặc là loan báo tin mừng hoặc không còn là giáo hội.
Tháng 11 năm 2013, 8 tháng sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn Niềm vui tin mừng và ngài bắt đầu tông huấn với câu: Niềm vui của tin mừng đong đầy trái tim và cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Bản văn hoạch định chương trình của Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu điều chỉnh lại mọi hành động, suy tư và sáng kiến của giáo hội về việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Gần 6 năm sau, vào tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã công bố tháng truyền giáo đặc biệt. Đồng thời, ngài triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon với mục đích đề xuất những hành trình loan báo tin mừng mới trong lá phổi xanh bị giày vò bởi sự bóc lột của những kẻ xăm mồi xâm phạm và gây ra những vết thương trên anh chị em chúng ta và trên trái đất chị em của chúng ta. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng vùng Pan Amazon. Trong khoảng thời gian này, trong các bài giáo huấn của ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục nói về bản chất truyền giáo của giáo hội trên thế giới. Ví dụ, ngài lặp đi lặp lại vô số lần rằng việc loan báo tin mừng không phải là việc chiêu dụ tín đồ và rằng giáo hội phát triển bởi sự thu hút và bởi chứng tá. Tất cả các cách diễn đạt đều nhằm mục đích gợi ý để nhấn mạnh đâu là tính năng động của mỗi hoạt động tông đồ và điều gì có thể là cội nguồn của các hoạt động này. Tất cả những điều này được Đức Thánh Cha nói đến trong cuốn sách có tựa đề Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được việc gì. Một cuộc trò chuyện về các nhà truyền giáo trên thế giới ngày nay.
Giám mục viết thư mục tử bằng truyện tranh.
Thụy Sĩ. Trong hoàn cảnh đại dịch, Đức cha Lazeri, giám mục giáo phận Lugano, Thụy Sĩ, mong muốn viết một bức thư mục tử với sứ điệp có thể đến được với tất cả mọi người, ngay cả với trẻ em. Do đó, ngài đã chọn cách viết thư mục tử bằng một hình thức đặc biệt, truyện tranh.
Thư mục tử truyện tranh với chủ đề Phòng thí nghiệm của hy vọng, bao gồm những kiến thức thực tế, sự hiện diện tương hỗ và huynh đệ, quan tâm đến những người khó khăn và đói nghèo ở mọi hình thức. Thư mục tử này như một ước mơ của giám mục muốn cùng thực hiện với các tín hữu. Ước mơ này không phải là một kế hoạch đóng gói sẵn, nhưng chia sẻ và mời gọi tất cả mọi người cùng tham gia. Phiên bản thư mục tử truyện tranh gồm 16 trang, với những hình như vị giám mục mặc trang phục của một nhà hóa học trong phòng thí nghiệm của hy vọng, với tay làm món pasta về thực tế của giáo phận, hoặc như trưởng tàu mạnh mẽ cho tàu khởi hành. Một bé trai 9 tuổi được hỏi, em nghĩ gì về tiêu đề của thư mục tử? Em nói rằng, trong em có một trái tim có những cảm xúc. Khởi động lại từ trái tim nghĩa là khởi động lại không có virus. Về hình Chúa Giêsu mặc áo cầu thủ bóng đá, mang băng đội trưởng, em nói rằng, Chúa Giêsu chơi tốt hơn chúng ta, nên Ngài giúp chúng ta, nhưng chúng ta cũng chơi. Với thư mục tử này, Đức cha Lazzari nói rằng, Ngài không có một điểm xuất phát nào khác hơn là trái tim của mỗi người. Vì thế, phải nhất thiết tái khởi động lại từ trái tim.
Vì COVID-19, giáo phận Kuala Lumpur của Malaysia lại đình chỉ các thánh lễ có giáo dân tham dự.
Malaysia. Trong khi một số nước bắt đầu mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, thì tại Malaysia, do sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, Tổng giáo phận Kuala Lumpur một lần nữa lại đình chỉ các thánh lễ có giáo dân tham dự tại các nhà thờ ở thủ đô Kuala Lumpur và ở bang Selangor.
Theo UK News, trong thông cáo ngày 6 tháng 10, cha Michael Chua, trưởng ấn của Tổng giáo phận, đã thông báo việc đình chỉ các thánh lễ từ ngày 7 tháng 10 và sẽ xét lại vào ngày 20 tháng 10. Cha kêu gọi các tín hữu công giáo Kuala Lumpur không tham dự thánh lễ ở các vùng khác ở nước này để giảm nguy cơ lây nhiễm. Giáo phận có các thánh lễ trực tuyến dành cho những người không thể tham dự trực tiếp. Cha trưởng ấn của giáo phận cũng kêu gọi hoãn lại các lễ ban bí tích thêm sức, rước lễ lần đầu, rửa tội và hôn phối. Thánh lễ an táng không được có quá 20 người tham dự. Cha cũng nói thêm, nếu tình hình xấu hơn thì sẽ có những biện pháp khác dành cho từng giáo xứ và từng khu vực. Cuối thư, cha trưởng ấn kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và những người cấp cứu. Cha cũng khẳng định, giáo hội tiếp tục cảnh giác và chu toàn các nghĩa vụ dân sự, luôn làm việc để giữ cho làn sóng lây nhiễm thứ hai này ở trong tầm kiểm soát.
Tình hình của giáo phận công giáo Jerusalem khả quan hơn nhờ sự trợ giúp của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, cảm ơn sự trợ giúp quảng đại của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ đối với giáo phận Jerusalem. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng giờ đây hành trình tích cực cho đời sống của giáo phận Jerusalem đang đến.
Trong thư gửi đến Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem để cảm ơn các hiệp sĩ đã giúp đỡ giáo hội mẹ ở Jerusalem trong 4 năm mục vụ của giáo phận, Đức cha Pizzaballa viết, mặc dù có nhiều trường hợp khẩn cấp, năm 2020 đánh dấu sự kết thúc của một quá trình tái cấu trúc mệt mỏi và giải quyết các tình huống khó khăn tồn tại từ trước. Cụ thể, Đức cha cho biết, khoản nợ lớn tòa thượng phụ nợ Quỹ Thánh Gioan Tẩy Giả, một tổ chức liên kết với Đại học Madaba, đã được hoàn trả đầy đủ. Điều này đã giúp giảm gần 60% tổng số nợ tòa thượng phụ đang gánh. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào việc nhượng lại một số tài sản không thiết yếu đối với tòa thượng phụ. Hiện tại, chúng tôi có một kế hoạch tái cơ cấu để sớm hoàn thành các công việc còn lại. Đức giám quản giáo phận Jerusalem cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, thủ lãnh hội hiệp sĩ, cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài về sự nâng đỡ và khuyến khích của các vị và các ông bà hiệp sĩ. Đức cha nhấn mạnh rằng, không có sự giúp đỡ của hội thì những gì mà giáo phận Jerusalem làm được cho đến nay là điều không thể. Ngài cũng đánh giá rất cao tình liên đới và gần gũi của hội hiệp sĩ Thánh mộ bằng cách hỗ trợ cụ thể các quá trình xem xét và kiểm soát đời sống hành chính của giáo phận thông qua các cuộc hành hương và các sáng kiến trong lãnh thổ tương ứng của họ do các giáo phận khác nhau thúc đẩy. Tình liên đới này, như Đức giám quản tông tòa của Jerusalem khẳng định, được tái xác nhận trong năm nay khi xảy ra đại dịch. Khi tòa thượng phụ công giáo Jerusalem gặp khó khăn, chính hội hiệp sĩ đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ và giúp cho giáo phận Jerusalem có thể đối phó với tình huống khẩn cấp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sau 2 tháng dành các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung để chia sẻ những suy tư về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7 tháng 10 tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề cầu nguyện. Cụ thể, Ngài suy tư về cuộc đời của vị đại ngôn sứ Elia. Trong tin mừng, ngôn sứ Elia xuất hiện trong sự kiện Chúa biến hình, làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng hoàn thành các lời ngôn sứ trong Cựu Ước. Ngôn sứ Elia được truyền thống Đan Tu tôn kính như gương mẫu cầu nguyện và đức tin không lay chuyển giữa những thử thách. Cầu nguyện và chiêm niệm nâng đỡ ông không chỉ trong thành công mà cả khi đối mặt với thù địch và bất hại. Ngôn sứ dạy chúng ta rằng cầu nguyện kết hiệp với Chúa không thể tách rời với việc quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Ông tìm được ý Chúa trong cầu nguyện và nhờ đó ông có lòng can đảm lên án bất công. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương ngôn sứ Elia, kiên trì trong cầu nguyện, kiên nhẫn phân định ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, để chính chúng ta sẽ tìm được sự hiện diện, an ủi và chăm sóc quan phòng của Chúa, sẽ có can đảm lên án những bất công như ngôn sứ Elia đã làm. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện, và chúng ta gặp một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đó là ngôn sứ Elia. Ông vượt qua các ranh giới của thời đại của ông, và chúng ta có thể thấy sự hiện diện của ông ngay cả trong một số đoạn phúc âm. Ông hiện diện bên cạnh Chúa Giê-xu cùng với ông Mô-sê khi Chúa Giê-xu biến hình. Chính Chúa Giê-xu đã nói đến ông Elia để công nhận lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha giải thích về nguồn gốc và sứ mạng của ngôn sứ Elia. Trong Kinh Thánh, ngôn sứ Elia xuất hiện đột ngột, một cách bí ẩn, đến từ một ngôi làng nhỏ, hoàn toàn xa xôi. Và cuối cùng ông rời đi trước mắt của môn đệ Elisa trên một cỗ xe lửa sẽ đưa ông vào thiên đàng. Do đó, ông là một người không có nguồn gốc chính xác, và trên hết là không có điểm kết thúc, được đưa lên thiên đàng. Vì lý do này, ông được mong đợi trở lại khi đấng cứu thế đến, như một vị tiền hô. Vì vậy, Elia được mong đợi trở lại. Đức Thánh Cha nhận xét, Kinh Thánh trình bày với chúng ta về ông Elia như một người có đức tin kết tinh. Chính tên của ông có thể có nghĩa là Giave là Thiên Chúa, chứa đựng bí mật về sứ mệnh của ông. Trong suốt cuộc đời của ông sẽ là một người chính trực, không có khả năng thỏa hiệp với những điều nhỏ nhặt tầm thường. Biểu tượng của ông là lửa, hình ảnh quyền năng thanh tẩy của Thiên Chúa. Ông sẽ là người đầu tiên bị thử thách khắc nghiệt và vẫn trung thành. Ông là tấm gương của tất cả những người có đức tin, đã biết đến những cám dỗ và đau khổ, nhưng không ngừng sống đến cùng lý tưởng mà vì đó họ được sinh ra.
Đức Thánh Cha giải thích thêm, cầu nguyện là nhựa sống không ngừng nuôi sống ông. Đây là lý do tại sao ông là một trong những người được yêu quý nhất của truyền thống Đan Tu, đến nỗi một số đã chọn ông làm cha tinh thần của đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa. Ông Elia là người của Thiên Chúa, là người bảo vệ quyền tối thượng của đấng tối cao. Tuy nhiên, ông cũng phải đối phó với sự yếu đuối của chính mình. Khó có thể nói những kinh nghiệm nào hữu ích nhất đối với ông. Có phải là sự thất bại của các tiên tri giả trên núi Carmelo, hay sự bối rối khi ông ghi nhận rằng ông không hơn các tổ phụ của mình? Trong tâm hồn của những người cầu nguyện, cảm giác về sự yếu đuối của bản thân thì quý giá hơn những khoảnh khắc được tôn vinh khi dường như cuộc sống là một chuỗi của những chiến thắng và thành công. Chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, trong lúc cầu nguyện luôn xảy ra điều này, chúng ta cảm thấy có những thời khắc cầu nguyện đưa chúng ta lên cao và có cả sự nhiệt thành. Rồi có những giây phút cầu nguyện đau đớn, khô khan, thử thách. Cầu nguyện là như thế này, hãy để Chúa nâng mình lên và hãy để bản thân bị đánh bởi những tình huống xấu và thậm chí bởi những cám dỗ. Đây là một thực tế rằng cầu nguyện là như thế được tìm thấy trong nhiều ơn gọi khác trong Kinh Thánh, ngay cả trong Tân Ước. Ví dụ chúng ta hãy nghĩ về Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cuộc đời các ngài là như thế, có những giây phút hân hoan và cũng có những thời khắc chìm xuống đau khổ. Ông Elia là người có đời sống chiêm niệm, đồng thời là người hoạt động, quan tâm đến các biến cố của thời đại mình, dám đả kích vua và hoàng hậu, sau khi họ đã giết ông Naboth để chiếm vườn nho của ông. Qua điều này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, các tín hữu chúng ta, những ký tơ hữu nhiệt thành cũng cần điều này biết bao để có lòng can đảm của ông Elia, phản ứng trước người có trách nhiệm lãnh đạo, dám nói, không được làm điều này. Việc này là giết người. Chúng ta cần tinh thần của ông Elia. Vì vậy, ông cho chúng ta thấy rằng không được có sự phân đôi trong đời sống của những người cầu nguyện, không có sự khác nhau. Họ đứng trước mặt Chúa và đi gặp những người anh em mà Chúa sai họ đi.
Từ mẫu gương của ngôn sứ Elia, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, cầu nguyện không phải là đóng kín chỉ mình với Chúa để trang điểm cho tâm hồn của mình. Đây là cầu nguyện giả vờ. Cầu nguyện là gặp Chúa và để chính mình được sai đi để phục vụ anh chị em. Thử thách của việc cầu nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Và ngược lại, các tín hữu hành động trong thế giới sau khi đã thinh lặng và cầu nguyện. Nếu không thì hành động của họ là bốc đồng, thiếu sáng suốt. Đó là sự vội vã điên cuồng mà không có mục tiêu. Khi các tín hữu làm như thế, họ làm những điều bất công bởi vì họ không đến với Chúa trước để cầu nguyện, để phân định điều gì phải làm. Đức Thánh Cha nói tiếp, các trang kinh thánh cho phép chúng ta giả định rằng ngay cả đức tin của ông Elia cũng có sự tiến triển. Ông cũng lớn lên trong lời cầu nguyện và trau dồi nó từng chút một. Trên hành trình, gương mặt Thiên Chúa trở nên rõ ràng hơn đối với ông. Cho đến khi đạt đến đỉnh điểm trong kinh nghiệm phi thường đó, khi Thiên Chúa hiện ra với ông Elia trên núi Khô-rép, Thiên Chúa không hiện ra trong gió bão cuồng nộ, không ở trong trận động đất hay núi lửa thiêu rụi, mà trong gió nhẹ hiu hiu. Chính bằng dấu hiệu khiêm nhường này mà Thiên Chúa giao tiếp với ông Elia, khi đó là một nhà tiên tri bỏ trốn, mất bình an. Thiên Chúa đến gặp một con người mệt mỏi, một người tưởng rằng mình đã thất bại trên mọi mặt trận, và với làn gió nhẹ hiu hiu ấy, với chuỗi thinh lặng trầm lắng, tâm hồn của ông tìm lại sự bình tĩnh và bình yên. Liên hệ với cuộc sống, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đây là câu chuyện về Elia, nhưng có vẻ như nó được viết cho tất cả chúng ta. Trong một vài chiều tối, chúng ta có thể cảm thấy mình vô dụng và đơn độc. Chính lúc đó, lời cầu nguyện sẽ đến và gõ cửa trái tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể nhận lấy một mảnh áo choàng của Elia, như môn đệ Elisa của ông đã nhận lấy một nửa tấm áo choàng của ông. Và ngay cả khi chúng ta làm sai điều gì đó, hoặc chúng ta cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi, khi chúng ta trở về với Chúa bằng lời cầu nguyện, thì sự thanh thản và bình an cũng sẽ trở lại như thể bởi một phép lạ. Đây là điều Elia dạy chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu, kỳ số 16, từ số 50 đến số 53.
Một số thách đố.
Cái gì? Chưa gì mà đã thách đố rồi không?
À không, tớ mới liếc qua thấy tựa đề hôm nay như vậy, thấy người ta in đọc như thế.
Chả bữa giờ đọc toàn thấy thách đố không, mà hôm nay vừa vào một cái là ông ấy thách đố luôn không?
Chưa, đừng có vội. Trước giờ toàn là đọc phần thực trạng của gia đình, chưa có phải là thách đố.
Oh no, mới thực trạng thôi mà tớ đã thấy đuối rồi. Bây giờ mà thêm cái thách đố nữa chắc là gác kiếm quá.
Cái gì mà mau buông súng thế, cậu chỉ đọc thôi chứ có đi đánh giặc đâu mà cứ cầm kiếm cái chả thả kiếm.
Ok, vậy thì vào bài mới luôn nha. Tựa đề của lần này là một số thách đố.
Thấy chưa, một số thách đố thì có phải nhiều số thách đố đâu mà lo. Số 50, những phúc đáp nhận được cho hai cuộc tham vấn được thực hiện trong diễn trình của Thượng Hội đồng đã đề cập tới những hoàn cảnh rất đa dạng, cho thấy những thách đố mới.
Ngoài những gì đã được nêu ra, nhiều phúc đáp đã đề cập đến phận vụ giáo dục con cái đang gặp rất nhiều khó khăn.
Bởi tại sao không biết không? Bởi lẽ giữa những nguyên nhân khác thì có một nguyên nhân thế này. Nhiều cha mẹ từ sở làm trở về nhà thì mệt oai ra, mệt lã người, đâu còn muốn nói chuyện với con cái nữa, đúng không?
Thậm chí là nhiều gia đình không còn giữ thói quen dùng bữa cơm chung gia đình với nhau nữa.
Và đặc biệt là ngoài chứng nghiện truyền hình, TV, iPad, còn nhiều vô số những phương tiện giải trí khác nhau nữa.
Đấy. Chính cái điều này làm cho các cha mẹ càng khó khăn hơn trong việc truyền đạt đức tin cho con cái. Bởi vì đừng nói đến cái chuyện là đọc kinh cầu nguyện chung với nhau, mà chính bữa ăn gia đình cũng không có nữa.
Rồi có cả những cái bản trả lời khác còn lưu ý đến các gia đình thường phải gánh chịu những áp lực, lo âu, nặng nề.
Ôi.
Đây là những cái báo cáo thực tế nha, chứ không phải tôi tưởng tượng ra thôi nhé.
Xem ra là các gia đình bận tâm đến việc lo toan cho tương lai của mình hơn là chia sẻ cuộc sống hiện tại, đúng không?
Thực ra thì đây là một vấn đề về văn hóa, mà vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa vì nỗi sợ tương lai không có việc làm ổn định, vì tình trạng kinh tế không được bảo đảm, hoặc là vì lo sợ cho tương lai của con cái. Cậu thấy tớ nói chi lý không?
Cái này là Đức Thánh Cha nói không?
Không dám không? Đức Thánh Cha viết tôi nói không?
Hết số 50.
Rồi coi như sau một thách đố rồi thấy dễ dàng không? Đó. Mà cậu nghĩ thử coi mấy điểm vừa đọc là gì?
Thì là những thách đố.
Cảm ơn câu trả lời rất thách đố của cậu luôn. Mà thôi, đúng là thách đố thiệt, chúng ta qua số mới đi xem đố mà đỡ được thách hơn nha.
Rồi, số 51 nè. Ma túy. Đấy, cái này là một trường phái khác rồi. Cũng được đề cập đến như một trong những vết thương của thời đại chúng ta, gây ra cho nhiều gia đình bao nỗi thống khổ và thường kết thúc trong tình trạng gia đình tan vỡ.
Và tình hình cũng tương tự như thế với nạn rượu chè, bài bạc, và tràn lan những hình thức nghiện ngập khác.
Và gia đình có thể là nơi dự phòng và bảo vệ. Thế nhưng xã hội và chính trị còn chưa nhận ra rằng gia đình có nguy cơ đánh mất khả năng chống trả để giúp đỡ các thành viên của mình.
Đức Giáo Hoàng nói chúng ta hãy lưu ý những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng gia đình tan vỡ này. Đó là gì? Đó là người trẻ thì bị mất gốc, người già thì bị bỏ rơi, con cái mồ côi trong khi cha mẹ chúng vẫn còn sống, thanh thiếu niên thì mất định hướng và không được bảo vệ.
Như các giám mục Mexico đã chỉ cho thấy nhé, thì có những hoàn cảnh rất là đáng buồn như là bạo lực gia đình, vốn là cái tình trạng mà sẽ làm sinh sôi nảy nở các dạng thức của gây hấn trong xã hội. Bởi vì những tương quan gia đình có thể lý giải tư chất bạo lực nơi một con người, thấy một người mà thấy lúc nào cũng hầm hầm, phải không? Là chứng tỏ là trong gia đình cũng phải có các vấn đề gì đó.
Đúng rồi. Các gia đình bị ảnh hưởng như vậy á, là do thiếu thông giao với nhau.
Wow, có nghĩa là thiếu giao thông với nhau hả? Thiếu đường đi lại với nhau hay sao?
Thì để đọc tiếp đi coi chứ câu này thắt đổ thu quá.
Đợi thử xem nhé. Những gia đình trong đó chủ yếu ai cũng sống tư thế phòng vệ, không có giao thông với nhau là đúng rồi đó. Và các thành viên không nâng đỡ nhau.
Đó là giao mà không có thông á. Không có những sinh hoạt gia đình thúc đẩy sự tham dự chung. Đức Thánh Cha vạch ra cho chúng ta thấy tương quan giữa cha mẹ thường đầy xung đột và bạo lực, và tương quan giữa cha mẹ con cái đầy dấu vết thù địch.
Và Đức Thánh Cha nói rằng bạo lực trong gia đình là môi trường nuôi dưỡng sự oán hận, sự căm ghét trong những tương quan nhân bản nền tảng nhất.
Hết số 51 và để tớ xung phong tóm số này luôn cho. Nghiện.
Để ông tóm cho tôi một chữ thôi.
Tớ tóm rồi đấy thôi. Nghiện, một chữ đó.
Còn nghiện hả? Tóm kiểu này thì đúng là tắt luôn rồi.
Thì đó mới là tóm tắt đó. Tóm là phải ngắn, mà để ngắn thì phải đi đường tắt.
Không, ý tớ là tắt á, là tắt đường á, là bí luôn á.
Trong miền Nam người ta không có kêu từ tắt đường mà người ta kêu là kẹt xe.
Rồi, và như số 51 vừa nói đó, nghiện ở đây không chỉ là nghiện ma túy, nghiện rượu mà còn là nghiện việc nữa. Quên cả gia đình, tớ giật mình với một câu này nào. Con cái mồ côi trong khi cha mẹ chúng vẫn còn sống. Đau thương không?
Đấy, và xã hội hiện đại có sức kéo người ta quá mạnh mà, đúng không? Mà bị kéo quá thì sao?
Thì hiện đại thì thành hại điện luôn. Nhưng mà thôi, tám quá rồi, qua số mới đi ông ơi.
Đúng rồi, không thôi lại từ tắt đường thành tắt mặt nữa đó. Số 52. Không ai nghĩ rằng gia đình như một xã hội tự nhiên được thiết lập trên nền tảng hôn nhân bị suy yếu đi lại có thể đem lại mối lợi gì cho xã hội.
Và điều ngược lại thì mới đúng. Nó sẽ làm tổn hại đến sự trưởng thành của con cái, đến sự vun sới các giá trị trong cộng đồng và sự phát triển đạo đức cho các thành thị và làng quê.
Đức Thánh Cha nói tiếp, người ta không còn nhận thấy được rõ ràng rằng duy chỉ có sự kết hợp đơn nhất và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ mới hoàn thành được phận vụ xã hội cách trọn vẹn. Vì một sự kết hợp như thế mới là một dấn thân bền vững và có thể đem lại hoa quả sự sống mới.
Đấy, thấy không? Những cái vấn đề xã hội mà mình vừa kể trên á, nó bị lủng á, ngay tại cái nền tảng cơ bản nhất. Đó chính là hôn nhân đơn nhất giữa một vợ và một chồng á.
Đó, thành ra là dạo này trên YouTube là thấy người ta hay xôn xao mấy cái vụ Tuesday á, cậu bạc không? Cậu biết không?
Thì ông cập nhật giúp tôi thử coi nào.
Tuesday tiếng Anh là gì?
Là ngày thứ ba.
Không phải ngày thứ ba, kiểu thứ ba thôi.
Là người thứ ba.
Đó, người thứ ba đó, xong xuất hiện những người thứ ba như vậy và rốt cuộc làm tan nát gia đình hết rồi, đánh ghen rồi, đủ thứ hết.
Đấy không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam đâu, mà là vấn đề quốc tế rồi đấy. Và về vấn đề này thì Đức Thánh Cha nói tiếp rằng chúng ta phải thừa nhận vẫn có nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau có thể cung ứng một sự ổn định nào đó. Nhưng những kết hợp thực tế hay là kết hợp đồng giới chẳng hạn không thể đơn giản đánh đồng được với hôn nhân được.
Mà phải công nhận là không có một kết hợp tạm bợ hay loại trừ việc truyền sinh nào lại có thể đảm bảo cho một tương lai của xã hội. Không công nhận không?
Tôi thấy cái điều này đúng. Bởi vì vấn đề truyền sinh á, nó không phải là vấn đề của thể lý mà còn là tâm lý nhá, còn về đức tin nhá, còn về các cái thực trạng khác của xã hội nữa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng thế nhưng ngày nay ai là người quan tâm nâng đỡ các cặp vợ chồng, giúp đỡ họ vượt qua những hiểm nguy đang đe dọa họ, đồng hành với họ trong vai trò giáo dục con cái, khích lệ họ sống bền vững giao ước hôn phối của họ. Chấm hỏi.
Ủa rồi sao tự nhiên đọc hết câu rồi đặt dấu chấm hỏi rồi ai trả lời đi không?
Thì tớ cũng không nghĩ là cậu trả lời được, nên là chắc là đi qua số mới luôn đi, chờ ít bữa nữa Đức Thánh Cha trả lời cho.
Ok, để khi nào sinh nhật coi mời Đức Thánh Cha đến cho ngày trả lời ha. Số 53, một số xã hội vẫn còn duy trì tập tục đa thê và một số nơi khác hôn nhân sắp đặt vẫn còn tồn tại. Có biết hôn nhân sắp đặt là sao không?
Có nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đó.
Đấy, đấy.
Nhưng mà bây giờ tình trạng nó còn phức tạp hơn rồi. Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó.
Tức là tiền trảm hậu tấu đúng không? Trảm trước báo sau đúng không?
Đó. Đúng rồi đó. Cái đó gọi là ăn cơm trước kẻng đó. Gọi là ăn kem trước cổng. Đó lại khá như thế.
Kinh nghiệm hơn, chừng định có vẻ kinh nghiệm hơn.
Giữa trường đời mà. Và Đức Thánh Cha nói rằng tại nhiều nơi không chỉ ở phương Tây, việc sống chung trước hôn nhân đang lan rộng, cũng như có một số kiểu sống chung mà không có ý định đảm nhận một dạng thức ràng buộc theo pháp lý nào đó. Không?
Tức là góp gạo thổi cơm chung mà...
mà không có ý thức rằng mình sẽ góp gạo mãi một cuộc đời này.
Đấy.
Chỉ là góp gạo tạm thời thôi, rồi sau đó đường ai lấy đi.
À, gạo ăn liền.
Đúng rồi, gạo ăn liền chứ không phải là trồng lúa xong rồi chờ thu hoạch, rồi chờ những cái mùa tiếp theo, chờ những thế hệ tiếp theo.
Mà cậu biết không, tại nhiều nước luật pháp đang ngày càng cho phép nhiều giải pháp lựa chọn có thể thay thế hôn nhân.
Ừ.
Đến nỗi kiểu hôn nhân có đặc tính đơn nhất, bất khả phân ly và cởi mở đón nhận sự sống, rốt cuộc lại bị coi như là một lựa chọn gọi là quá đắt, lỗi thời giữa bao nhiêu đề nghị khác.
Gọi là classical đấy đúng không?
Classical còn đỡ, cái này là đồ lô luôn rồi đó.
À, toàn rồi. Và trong nhiều quốc gia thì có hiện tượng gia đình ngày càng bị phân rã về mặt pháp lý, đồng thời lại có khuynh hướng chấp nhận những dạng thức hầu như chỉ dựa trên sự tự trị của ý chí cá nhân mà thôi.
Đức Thánh Cha nói, đằng rằng việc người ta loại bỏ những hình thức cũ của gia đình truyền thống mang dấu ấn của sự độc đoán, thậm chí là bạo lực, là hợp lẽ và đúng đắn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người ta được phép coi thường hôn nhân, mà đúng hơn nó phải dẫn đến chỗ khám phá lại ý nghĩa đích thực của hôn nhân và canh tân nó.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sức mạnh của gia đình nằm chủ yếu ở khả năng yêu thương và dạy người ta biết yêu thương. Dẫu có bị tổn thương thế nào, thì gia đình vẫn luôn có thể lớn lên khởi đi từ tình yêu.
Hết số 53.
À, chờ tí, nãy giờ cậu có thấy với những cái thách đố này đầu nó quay quay không?
Tôi thấy quay ngược luôn rồi á. Hay giờ hay bây giờ mình đọc lại từ đầu.
Thôi, tôi thấy là cái câu cuối vừa rồi cũng được lắm đấy chứ.
Đâu đâu câu cuối để đọc lại thử nha. Sức mạnh của gia đình nhằm chủ yếu ở khả năng yêu thương và dạy biết yêu thương. Dẫu có bị tổn thương thế nào thì gia đình vẫn luôn có thể lớn lên khởi đi từ tình yêu.
Đấy thì tôi biết là đẹp rồi, nhưng mà đâu đâu tôi thấy nó vẫn cứ quay quay à.
Chắc là quay quay kiểu giống như là thuyết Pelagio gì đó của Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan hồi trước mình đọc cái gì.
À, nói tới Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan, tuần trước cái vụ quảng cáo làm series 30 video giáo huấn vui cho Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan gì đó, cậu có thông tin gì không? Có động đậy gì chưa?
Tớ nghe nói là video thì động đậy rồi á, còn ân nhân thì chưa thấy động đậy gì, mà có vẻ như là ông trưởng đài cũng có vẻ lạc quan lắm á.
Ồ, chưa có ai hỗ trợ mà thấy ông lạc quan là sao?
Ông tự tin lắm, ông nói tính vậy nó hơi liều quá.
Ba liều mà.
À vậy hả?
Ừ, chưa có ai hỗ trợ gì mà lấy gì mà lạc quan ta.
Thì ông nói thế này, đã cầu nguyện rồi cứ làm thôi, tiền thì có rồi, nhưng mà chỉ đang ở trong túi của ân nhân thôi chứ không phải là không có, chỉ có điều là chưa biết ân nhân là ai thôi.
Vậy là tớ vẫn còn có cái quyền tiếp tục hy vọng à?
Ừ.
Thậm chí là hy vọng tràn trề nữa.
Mà nghĩ ông nói cũng có lý hơn, đâu thiếu tiền đâu ha, có điều nó chưa có vào trong đúng chỗ thôi.
Nó còn đang ở trong túi ân nhân đúng không?
Thôi nói chung chúng ta vừa hy vọng mà vừa cầu nguyện nữa để các ân nhân lên tiếng thì hy vọng của cậu có thành hiện thực được.
Vậy thì xin quý thính giả của Giáo Huấn Vui cũng chung tay để loạt video hoạt hình Giáo Huấn Vui cho Tông Huấn Vui Mừng và Ân Hoan về lời mời gọi đến thánh trong thế giới hôm nay có thể giúp ích được nhiều người hơn nữa nhé.
Vâng, và hoặc là có các ân nhân đang ẩn ở đâu đó thì xin quý vị tìm giúp nhé.
Và chúng tôi xin đọc lại email để quý vị tiện liên lạc nhé. Giáo Huấn Vui @gmail.com hoặc tiếng Việt @vaticannews.va.
Hoặc quý vị muốn ủng hộ cũng có thể nhắn tin qua chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.